Chương 456, chân tướng không thể tiếp nhận Tôn Ngộ Không bất chợt xuất hiện khiến mọi người kinh hãi. Không chỉ Linh Uy Ngưỡng trong lòng run sợ, ngay cả Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng và những người khác bên cạnh cũng hoảng hốt nhảy dựng, bởi vì họ không hề hay biết Tôn Ngộ Không đã biến mất lúc nào và xuất hiện sau lưng Bạch Chiêu Cự như thế nào, lại hung hăng xé rách một cánh tay của hắn. Lúc này Bạch Chiêu Cự đã hóa thành bản thể, dung hợp hai khối phòng ngự tính ảnh bia, thậm chí hai cánh tay của hắn còn dung hợp huyết lên cánh tay của Mạn Long. Trước đây, hắn bị Tôn Ngộ Không và Tri Bắc phế bỏ hai tay, sau đó dưới sự kích thích của Mạn Long chi huyết, hai tay mới mọc lại, đồng thời kích thích sức mạnh huyết mạch của hắn, sinh ra một đôi long cánh tay. Khi Bạch Chiêu Cự hóa thành bản thể, long cánh tay càng hoàn mỹ dung hợp với sức mạnh cuồng bạo của Liệt Thiên Điên Cuồng Huyết Gấu. Có thể nói hai tay hiện tại của hắn có thể sánh ngang với giới khí, nhưng lại bị Tôn Ngộ Không trực tiếp xé rách tại vị trí bả vai. Bạch Chiêu Cự đau đớn ngửa mặt lên trời rống thảm. Linh Uy Ngưỡng cau mày, sắc mặt âm trầm. Linh Uy Ngưỡng cau mày, khi vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Linh Uy Ngưỡng đã có ý định, cố ý xuất ra Vô Tướng Thần Binh Tử Kim Kích, tản mát ra khí tức độc thuộc của Vô Tướng Thần Binh, khiến Tôn Ngộ Không nghi ngờ và hoang mang. Như vậy, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không chỉ suy yếu sức chiến đấu mà còn có thể thừa cơ tiêu diệt hắn. Tôn Ngộ Không cảm nhận được khí tức đặc biệt của Tử Kim Kích, cũng giống như Linh Uy Ngưỡng mong muốn, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Hắn không chỉ trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu mà còn sa sút tinh thần, tuyệt vọng. Thí luyện tuần thiên giới phát triển đến nay, bạn yêu quốc không cần che giấu nữa, thân phận nằm vùng cũng đến lúc nên tiết lộ. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng đã đánh giá thấp những người đi theo Tôn Ngộ Không. Khi hắn sử dụng Vô Tướng Thần Binh Tử Kim Kích, người trung niên cầm trường thư màu vàng kim óng ánh vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa với hắn. Hơn nữa theo thời gian thực lực của người nọ còn tăng lên. Cho đến khi Thiên Vũ Giả xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng vẫn không thể đánh bại Long Hoàng. Tuy nhiên, hắn đã chiếm ưu thế, nhưng nếu không vào trạng thái bản thể, chỉ sợ muốn đánh bại người nọ cũng phải mất một ngày một đêm. Bất ngờ thay, khi Thiên Vũ Giả xuất hiện, tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Nhìn biểu hiện của Thiên Vũ Giả, Linh Uy Ngưỡng nhận ra rằng hắn không hề phát hiện ra kế hoạch của mình, vẫn tin tưởng hắn là đồng minh kiên định. Với sự trợ giúp của Thiên Vũ Giả và Bạch Chiêu Cự hóa thành bản thể, chiến thắng trong trận chiến này gần như nằm trong tầm tay. Ngay lúc đó, Linh Uy Ngưỡng chứng kiến máu tươi tuôn trào từ vai Bạch Chiêu Cự, và một bóng người gầy gò xuất hiện sau lưng hắn. Tôn Ngộ Không đã đứng dậy. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không đã đứng lên sau đòn tấn công vừa rồi. Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Linh Uy Ngưỡng, vô số suy nghĩ ùa về trong tâm trí Tôn Ngộ Không. Khoảnh khắc đại não thông suốt mang đến cho hắn sự sảng khoái ngắn ngủi, nhìn ngay sau đó là nỗi đau đớn, tuyệt vọng và nán lòng tột cùng. Chuyện có nằm vùng trong hoàng tuyền thế giới hầu như ai cũng biết, nhưng đến nay vẫn chưa ai tìm ra được kẻ đó là ai. Bởi vì nhìn qua, không ai có bất kỳ nghi ngờ nào. Ngay khi cảm nhận được khí tức từ binh khí trong tay Linh Uy Ngưỡng, Tôn Ngộ Không đã hiểu thấu mọi chuyện. Những nghi ngờ và thắc mắc trong lòng hắn đều được giải đáp ngay lập tức. Binh khí của Linh Uy Ngưỡng gọi là Vô Tướng Thần Binh Tử Kim Kích, còn binh khí của Tê Chiếu là Vô Tướng Tuyệt Tung. Và khí tức mà hai người tỏa ra có cùng nguồn gốc, kết hợp với vô số chuyện xảy ra trước đây, Tôn Ngộ Không gần như đã thừa nhận thân phận kẻ nằm vùng trong hoàng tuyền thế giới, chính là Tê Chiếu, người bạn đồng hành từ khi Tôn Ngộ Không mới gia nhập hoàng tuyền thế giới. Bao nhiêu lần họ động sinh cộng tử, bao nhiêu lần Tê Chiếu xả thân cứu Tôn Ngộ Không trong lúc nguy nan, từng khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua ùa về trong tâm trí Tôn Ngộ Không. Hắn như đang cố gắng dùng hết sức lực để phủ nhận suy đoán của chính mình, nhưng cuối cùng Tôn Ngộ Không đành buông tay, bởi vì có quá nhiều lý do khiến Tôn Ngộ Không tin tưởng rằng kẻ nằm vùng trong hoàng tuyền thế giới chính là Tê Chiếu. Tất nhiên trước đây khi ở hoàng tuyền thế giới, mọi hành động của Tê Chiếu đều không có bất kỳ vấn đề gì. Và đây cũng là lý do khiến Tôn Ngộ Không không thể chấp nhận việc Tê Chiếu là kẻ nằm vùng. Tuy nhiên, từ khi tiến vào tuần thiên giới, Tê Chiếu có nhiều hành vi khác thường. Đầu tiên là theo ý của Nguyệt Hoàng Tuyền. Chỉ cần Hoàng Tuyền thế giới không bị loại khỏi danh sách thần quốc là được, cho dù là cuối cùng chỉ còn một người cũng không sao. Ngay từ khi thí luyện bắt đầu, Tê Chiếu đã tuyên bố sẽ dẫn dắt mọi người chiến thắng và đưa Hoàng Tuyền thế giới lên đỉnh cao của thần quốc. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không chỉ nghĩ Tê Chiếu muốn khích lệ tinh thần đồng đội, nhưng qua những hành động tiếp theo, Tê Chiếu đã chứng minh lời nói của mình không chỉ là hứa hẹn suông. Tuy nhiên, khi Tê Chiếu xảy ra xung đột với người của Sáng Thế Thần Quốc, một tia nghi ngờ thoáng qua trong lòng Tôn Ngộ Không. Dù vậy, vì Tây Chiếu luôn hành động vì lợi ích của hoàn toàn thế giới, mọi người cũng dần bỏ qua. Trong các trận chiến sau đó, Tây Chiếu luôn thể hiện xuất sắc, không để tổn thất bất kỳ ai. Điều này càng củng cố vị trí lãnh đạo của Tây Chiếu trong hoàn toàn thế giới. Ngay cả Minh Vạn Kiếp cũng vô cùng tôn trọng Tây Chiếu. Nhưng giờ đây, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng tất cả chỉ là màn thu mua nhân tâm của Tây Chiếu, khiến mọi người tuân theo mệnh lệnh của hắn, chỉ liên quân bị phát hiện và tổn thất nặng nề. Chí Bắc là người đầu tiên Tôn Ngộ Không nghi ngờ. Việc vừa ăn cướp vừa la làng là một cách che giấu thân phận hiệu quả. Tuy nhiên, khi vô tình nghe Diễm Thần phàn nàn về việc không thể dung hợp trấn giới thiên mi, Tôn Ngộ Không lại nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Tê Chiếu và Tạ Quân. Cả hai đều tự nhận có khả năng lĩnh ngộ không gian xuất sắc, chỉ kém phương thú linh giới, nhưng là số một tại hoàn toàn thế giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ Tê Chiếu. Nếu Tê Chiếu cố ý dụ Diễm Thần đi nhận chủ thiên mi để tạo giả vờ mất tích, mục đích chính là để lấy được phần hỏa bia, thì mọi chuyện đều có thể giải thích. Hành động đưa tin tức và bản đồ của hoàn toàn thế giới ra ngoài cũng chỉ có thể thực hiện bởi người có khả năng thao túng không gian và liên lạc với người của phe đối lập. Khi Tôn Ngộ Không suy nghĩ về việc đạo trưởng truyền cho mình thần thông không gian, mọi nghi ngờ càng rõ ràng hơn. Và dựa vào điểm này, không ai phù hợp hơn Tê Chiếu, kẻ sở hữu binh khí có khí tức đồng nguyên với linh uy ngưỡng. Ngoài ra, còn vô số chi tiết khác khiến Tôn Ngộ không thể chối bỏ suy đoán của mình. Lúc này, hắn gần như suy sụp hoàn toàn. Tôn Ngộ không thể chấp nhận sự thật rằng người bạn thân như huynh đệ của mình lại phản bội họ. Tê Chiếu, khi hồi tưởng lại những chuyện trước đây, Tôn Ngộ không lại đau đớn nhận ra rằng Tê Chiếu đã từng ra tay với hắn ngay tại hoàn toàn thế giới. Chỉ vì lúc ấy hắn quá ngây thơ nên không hề phát hiện ra. Điểm rõ ràng nhất chính là khi họ bị yêu vô mộng và năm yêu thần phân thân truy đuổi. Trong khoảnh khắc sinh tử nguy cấp, Tê Chiếu lại mắc sai lầm sơ đẳng, là để lại nấm thối trên người mình. Đây là một sai lầm vô cùng sơ đẳng, thậm chí không thể xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, Tôn Ngộ không nhận ra là hành động cố ý của Tê Chiếu, nhằm để lại manh mối cho năm yêu thần. Chỉ có điều sau đó, Tê Chiếu phát hiện ra sự xuất hiện của Ngũ Chiến Tướng và thay đổi kế hoạch. Dùng thấu xương hương để loại bỏ mùi nấm thối trên Linh Hoa Sơn, nỗi đau trong lòng Tôn Ngộ không càng lúc càng sâu sắc. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội khiến hắn như muốn ngạt thở. Nhìn ngay lúc này, ngũ thải thần thạch trong cơ thể Tôn Ngộ không bỗng nhiên tỏa ra ngũ sắc thần quang, chiếu sáng rực rỡ trong đan điền của hắn, đồng thời chiếu sáng khắp cơ thể. Tuy nhiên, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Chính nhờ ánh sáng không màu này mà đại não hỗn loạn của Tôn Ngộ không dần dần trở nên tỉnh táo. Cuối cùng, Tôn Ngộ không ép xuống tất cả những cảm xúc tiêu cực. Hắn có thể làm được điều này là nhờ tất cả những biến cố mà hắn đã trải qua từ khi sinh ra đến nay. Vô số biến cố đó đã rèn luyện cho Tôn Ngộ không một trái tim cứng cỏi vượt xa sức tưởng tượng của chính hắn. Hắn còn nhớ rõ sư phụ Tam Tạng đã từng nói với hắn một câu, khi người phát hiện ra rằng niềm tin đã từng vượt qua cả mạng sống, đến cuối cùng chỉ là hư giả. Điều ngươi cần làm không phải là chìm đắm trong đau khổ, mà là thu hồi niềm tin đó về bản thân, sau đó bước đi trên một con đường khác. Sư phụ Tam Tạng nói những lời này là vì Tôn Ngộ không lúc ấy đã hỏi một câu, sư phụ, vì sao người phải đi Tây? Bây giờ, Tôn Ngộ không đã hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Hắn đứng lên, đã đưa ra quyết định. Tê Chiếu là huynh đệ của hắn, vì vậy hắn phải bảo vệ huynh đệ của mình. Chỉ cần giết sạch tất cả mọi người ở Vạn Yêu Quốc, việc Tê Chiếu có phải là nằm vùng hay không cũng không còn quan trọng. Nói như vậy, họ vẫn là những huynh đệ thân thiết nhất. Vì vậy Tôn Ngộ không giờ đây tràn đầy sát ý. Sau đó, một sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể hắn bị đánh thức. Thương thiên phụ ta, chúng sinh nghịch ta, ta dùng bi thương chi huyết dẫn động xé trời chi lực, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết,